Kính chào các chiến hữu, thân chào anh chị em. Bài bình luận thời sự của tôi tuần này có tựa đề là Nhận rượu Mỹ mời, Việt Nam Cộng sản mong tránh rượu phạt. Tôi nhắc lại, nhận rượu Mỹ mời, Việt Nam Cộng sản mong tránh rượu phạt. Tôi đặt cái tựa đề bài bình luận thời sự tuần này căn cứ vào cái thời sự tuần này nổi bật nhất là chuyến đi của Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, được Tổng thống Trump mời sang Mỹ. Cái đường lối ngoại giao của ông Trump nó dựa trên cái mà ông ấy gọi là nghệ thuật thương lượng. Ông đã viết một quyển sách về nghệ thuật thương lượng là rượu mời đi với rượu phạt. Thương lượng với người ta phải có cái gì để mà tăng cái thế giá thương lượng của mình bằng cái chén rượu phạt. Thương lượng với ai thì cũng biết là người ta cần mình cái gì, và nếu không thỏa mãn được cái đòi hỏi của chúng ta thì cái rượu phạt là sự từ chối cung cấp cho cái đối tượng của mình cái mà nó cần. Đấy là sách lược rượu mời đi trước rượu phạt đi sau. Nhưng mà đằng này đối với ông Donald Trump thì lại là ông dơ cái rượu phạt ra trước rồi ông mới đưa cái rượu mời ra sau. Cụ thể chúng ta thấy mà báo chí Mỹ là cứ nói là ông này nay nói này mai nói khác. Đây là cái nghệ thuật thương lượng của ông. Trước khi ông đắc cử hay là ông vừa mới nhậm chức thì ông đã dọa anh Tàu như thế nào. Mình dọa đem hết các công ty lớn của nước Mỹ về, khỏi rời cái nước Tàu về nước Mỹ. Anh dọa rằng anh sẽ xét lại tất cả những cái mậu dịch song phương với nước Tàu. Anh dọa anh Tàu đủ thứ. Xong rồi ông lại mời anh Tập Cận Bình sang Mỹ với tư cách là một người bạn. Mới là một người bạn. Đấy là rượu mời. Dơ cái rượu phạt ra trước. Rồi đưa cái rượu mời ra sau. Và trong cái thương lượng thì nói rằng anh phải làm những cái điều mà tôi yêu cầu thì khỏi rượu phạt. Và anh Tập Cận Bình đã bị như thế rồi. Đến lúc ông Donald Trump ông đặt vấn đề là anh Tàu Cộng phải chặt cái cánh tay của mình là Bắc Triều Tiên, nó có nguyên tử, mà anh hứa với nước Mỹ là mấy chục năm trước là anh sẽ giải nhân hạt nhân hóa cái bán đảo Triều Tiên. Mà anh không làm từ cái lúc mà Bắc Triều Tiên nó chưa có gì cả. Bây giờ nó có rồi, nó có cả hỏa tiễn đem, mà đang nghiên cứu là đem đầu đạn nguyên tử vào đầu hỏa tiễn nữa. Mà anh vẫn cứ không chỉ lời hứa, cho nên mời sang để nhắc lại những cái việc anh phải làm. Anh làm những cái việc mà tôi cần anh làm xong đi rồi mới có nghĩa là phần thưởng đến sau. Và ông Donald Trump đã cho anh Tập Cận Bình 100 ngày làm cái việc mà giải hạt nhân hóa Bắc Triều Tiên. Mà anh không làm được. Anh thì thà thì thụt. Anh cứ đòi là thương lượng 6 bên như trước. Mà thương lượng 6 bên đã mấy chục năm rồi, có được cái gì đâu. Và mới đây thằng Bắc Triều Tiên nó thấy rằng cả Mỹ lẫn Tàu đều dí nó. Thì nó cứ hoạt, nó hứa rằng nó sẽ thử hòa tiễn hàng tuần một, và nó tuần vừa rồi nó lại thử hòa tiễn nữa. Và ông Donald Trump cũng ra đưa ra một lời phê bình rất là thiếu lầm. Ông nói thái độ của Bắc Triều Tiên là rất đáng khen ngợi, là vì nó chứng tỏ rằng anh Tàu bất lực. Một là anh bất lực, anh không làm được, anh không ép được nó giải hạt nhân, mà anh lại trong bụng anh lại không muốn nữa. Đấy là cái thái độ của Donald Trump. Mà cái thái độ đó thì ở nước Tàu đã có một câu thành tục ngữ là tiếu lý tàng đạo đó. Trong nụ cười có chứa con dao. Mà ông Donald Trump không thèm giấu con dao, ông giơ con dao ra trước, ta để đây này, đưa rượu phạt ta để đây này, anh uống rượu mời thì tôi mời anh thương lượng đàng hoàng, và anh làm đúng thì không cần dùng đến ly rượu phạt này nữa. Đấy là cái thái độ của ông Donald Trump đối với tất cả các cái bang giao quốc tế. Ha? Và cái thái độ đó làm cho anh Việt Nam Cộng sản rất là hoang mang. Anh không biết là phải nắm bắt tình hình như thế nào. Vì trước đến giờ là anh khai thác cái mâu thuẫn giữa Mỹ và Tàu. Thời Obama anh sống được mới 20 năm. Từ một nước chậm tiến, nhược tiểu, tàn phá chiến tranh, trở thành một nước có lợi nhuận trung bình, mà thành ra tư bản đỏ lớn, tư bản đỏ nhỏ đây ra. Và anh tưởng rằng bây giờ đối với ông Donald Trump, với anh Cầu, anh cũng thế. Trong khi đó, thì chính bản thân anh Việt Nam Cộng sản đã đang trên đà sập tiệm. Là vì sau khi anh được hưởng cái phần thưởng của nước Mỹ, 20 mấy năm sau khi nổi lại băng giáo, anh đã trở thành giàu có, và tư bản đỏ nó giàu có đến nỗi mà nó làm giàu một cách vô tội vạ, bất chấp cái hậu quả cho cái nước Việt Nam. Và bây giờ nước Việt Nam của Việt Nam Cộng sản đang trên đà sập tiệm, nợ quốc tế đìa ra, rồi cái tiền lời thì trả lời quốc tế đã quá cái quỹ dự trữ tài sản của anh ấy rồi, cả nhà trên đà sập tiệm biết rồi, anh Việt Nam Cộng sản ấy sắp sập tiệm. Mà anh chưa mong chờ anh được vào TPP để mà là cứu vãn cái chế độ và cái đảng của anh ấy. Và anh được ông Obama hứa rằng thì cứ vào TPP đi, không có đặt vấn đề là Cộng sản hay không Cộng sản nữa. Cho nên anh Nguyễn Phú Trọng đã được Mỹ đưa sang Mỹ tiếp đón long trọng như một nguyên thủ quốc gia. Rồi lại được đưa đi thăm Đảng Cộng sản Mỹ nữa. Đây này, nước Mỹ có kỳ thị Đảng Cộng sản vẫn còn sống nữa này, vì nó thiểu số bầu cho nên nó ngoài chính quyền thôi. Và anh Nguyễn Phú Trọng trở về giờ cái bộ mặt ông đã chấp nhận là không để cho tôi vào TPP, thì tôi vào TPP và đưa cho thằng Vũ Huy Hoàng mà phe của Nguyễn Tấn Dũng vào đi ký TPP. Và anh giờ cái giọng là dân chủ đến thế là cùng, anh dân chủ tập trung thanh trừng đảng của anh mượn cớ trừng đảng biểu diễn cái màn dân chủ tập trung để xem là Mỹ có thay đổi hay không, trong khi anh còn đang loay hoay như thế, diễu dở như thế, thì ông đảng dân chủ của ông Obama, bà Hillary Clinton thất cử. Và cái giấc mộng là bịp Mỹ để mà qua cơn sập tiệm tan vỡ. Và khi ông Donald Trump đắc cử thì nó hoảng hốt vô cùng, cử hết phái đoàn này sang phái đoàn khác sang vận động với Mỹ. Kể cả khi ông Donald Trump chưa có nhậm chức, nó phải sang Mỹ được ngoại trưởng Kerry đuổi ra, tổng thống nào thì cũng thế mà thôi. Và từ ngày ông Donald Trump đắc cử thì Việt Nam Cộng sản nó đối phó, ứng phó rất là sảng. Và trong nội bộ nó thảo luận với nhau, nó cũng không biết, không thể nắm bắt được tình hình với cái ông Donald Trump thì không biết ông chơi cờ gì. Và vậy bây giờ ông ấy không chơi TPP nữa. Và ông nói rằng thì muốn đi chơi thì bầu trời song phương đi, thì không biết là ngồi trong như thế nào. Mà nếu mà tỏ thái độ vẫn giữ như Nguyễn Phú Trọng như trước thì làm sao mà chơi với ông được. Mà bây giờ tỏ đóng cái màn kịch là bỏ Tàu theo Mỹ, thoát Trung, thoát Cộng sản, liệu có bịp được ông hay không. Cho nên nó rất là hoang mang, nó cử biết bao nhiêu là phái đoàn sang Mỹ để vận động lobby các thứ để được Donald Trump mời. Thì ông Donald Trump đã mời Kim Jong Un rồi thì mắc bao giờ thì ông không mời Nguyễn Xuân Phúc. Vì thế thì nó được cái lời mời, nó mừng vô cùng. Trong khi đó thì chẳng những là nước Mỹ mà cả thế giới đều biết bản thân của cái Đảng Cộng sản ở Việt Nam, nó đã biến cái nước Việt Nam dưới tay của nó thành một bộ phận của Tổ quốc xã hội chủ nghĩa do Tàu lãnh đạo rồi. Và bây giờ với ông Donald Trump thì nó có thể dở cái trò thì giữ thế cân bằng giữa Mỹ và Tàu, nói cái giọng là đu dây đấy. và nó hy vọng rằng với cái trò đu dây đó nó sẽ câu giờ được để nó qua cơn cái thập thiện này. Nhưng mà bây giờ đã đến lúc mà chế độ Việt Nam Cộng sản không còn giờ để mà câu nữa. Cái nạn sập tiệm nó đến nơi là tháng 7 nữa là phải trả nợ quốc tế, không có tiền bán bon thì không ai, bán bon quốc tế không ai mua, bán bon trong nước thì dân cũng không mua, đi phải đi mua vàng, tiền đâu mua vàng, phải in tiền thêm ra lạm phát cố tình để trả lương cho công chức, thì không còn các con đường nào khác, nó chỉ cần hy vọng là nó đi lại Mỹ để xin vài củ cà rốt sống thêm để tiếp tục câu giờ. Và đó là cái ý nghĩa của chuyến đi nước Mỹ của Nguyễn Xuân Phúc. Và cái chuyến đi này được hưởng cái ly rượu mời của Nguyễn Xuân Phúc, à của Donald Trump trong Nguyễn Xuân Phúc. Và đây là những thông tin mà ngày giờ những cái chuyến bước đi đầu tiên của Nguyễn Xuân Phúc ở nước Mỹ như thế nào. Hôm nay nó đã đến Mỹ rồi. Và bài bình luận thời sự của tôi là được soạn ngày 30 tháng 5, nghĩa là một ngày trước khi Nguyễn Xuân Phúc gặp Tổng thống Trump. Nhưng mà tôi cho rằng thì cái cuộc gặp ông Tổng thống Trump cũng chỉ là hình thức mà thôi, để kết thúc những cái vận động của Nguyễn Xuân Phúc ở nước Mỹ. Từ hôm qua hôm kia đến hôm nay, nó đến nước Mỹ nó đã làm những cái gì. Và đây là những cái thông tin đầu tiên, tôi lấy những cái thông tin từ trong nước của hệ thống truyền thông nhà nước của Việt Nam Cộng sản. Bản tin đài VOV Việt Nam, đài TV Việt Nam, có thể đây là Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến New York bắt đầu thăm chính thức nước Mỹ. Đại khái nói thì là, tức là gì, ở cái, đó không đáp ở thủ đô nước Mỹ mà đáp ở New York, sân bay Kennedy. Và ra đón thì còn toàn là quân hầu đầy tớ của chế độ, đại sứ Việt Nam tại Việt Cộng tại Mỹ Phạm Quang Vinh, đại sứ Trưởng Việt Nam là Liên Nguyễn Phương Nga v.v. Và cho biết rằng, theo chương trình nghị sự, Nguyễn Xuân Phúc sẽ hội đàm với Tổng thống cho gặp gỡ ông Xi, Bộ trưởng Mỹ tọa đàm và gặp gỡ các doanh nghiệp Mỹ, phát biểu quỹ di sản. Cái quỹ di sản này nó gọi là Heritage Foundation, cái chữ Foundation nó dịch là di sản, nó giống như là cái bất tài sản. Không phải, chữ Foundation là cái viện nghiên cứu. Dĩ nhiên là nó nghiên cứu về tài sản tinh thần và tài sản vật chất của nước Mỹ. Từ khi lập quốc đến giờ, cái viện nghiên cứu này do các cha già lập quốc của nước Mỹ này hiện ra. Và đây là một cái trong những cái think tank hàng đầu của nước Mỹ, mà bảo thủ nhất nước Mỹ. Đấy, bản tin của đài VOV3 còn cho nó thì Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ tiếp xúc một doanh nhân thành đạt và trí thức gốc Việt, đấy là trí thức gốc Việt, người Mỹ gốc Việt đấy. Không thấy nói đến, nó gọi chương những người Mỹ gốc Việt là kiều bào đó, bây giờ nó phải dùng chữ người Mỹ gốc Việt. Và nhân như là nó viện cớ rằng nữa, đến New York là bởi vì nó kỷ niệm 40 năm Việt Nam của nó gia nhập Liên Hợp Quốc, và nó gặp ông Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc này v.v. Đấy, đấy là cái bản tin của đài truyền hình chính thức Việt Nam Cộng sản. Bây giờ là một bản tin của Lê Nguyễn Hương Trà, một Facebooker trong nước, cũng là thuật lại như thế. Nhưng mà đưa cái ý kiến của một nhà trí thức làm việc cho nhà nước Cộng sản ở trong nước là tiến sĩ Lê Vĩnh Triển. Ông nói như thế này, cái chuyến này là muốn để mở cửa thị trường đó. Làm sao để Mỹ mở cửa thị trường cho xuất khẩu Việt Nam? Làm sao hấp dẫn đầu tư Mỹ vào Việt Nam? Thậm chí, việc khuyến khích đầu tư Việt Nam tại Mỹ cũng không dễ, vì Mỹ đang muốn chính các công ty Mỹ tạo công an việc làm cho đất Mỹ. Như vậy, nếu Thủ tướng Phúc làm được ít nhiều trên vấn đề này thì đã thành công. Đấy, rồi thì bản tin cũng cho biết là anh Phúc này anh cũng tiếp những cái doanh nghiệp lớn của Việt Cộng ở bên Mỹ, nào là Jet Air, nào là Nguyễn Vũ Trường Sơn, nào là Dương Chí Thành, đặt riêng vân vân. Và Facebooker này cũng không quên ghi nhận rằng trong lúc ở nhà thì bản dân thiên hạ nháo nháo hỏi nhau vì sao không thấy một bóng dáng Mỹ nào ra đó Đông Phúc. Thứ nhất là không phải là nguyên thủ, thứ hai là không được nước Mỹ coi là một cái vai trò quan trọng, cho nên các cái gì Mỹ ra đó. Bây giờ thì người Mỹ đầu tiên là ai? Tiếp là ai? Là vị khách đầu tiên ông Phúc tiếp tại Mỹ là ông Bob McCoy, phó chủ tịch Nasdaq, thị trường chứng khoán, là hiệp hội quốc gia của người mua bán chứng khoán có bảng giá được điện toán hóa. Thị trường giao dịch chứng khoán là sao lại là cái người Mỹ đầu tiên ấy gặp là thị trường chứng khoán, và anh đã đồng ý rằng để cho anh ấy tham gia thị trường chứng khoán Mỹ như thế nào. Đây là bản tin của Facebooker trong nước. Bây giờ đến báo chí trong nước là báo Dân Trí. Thủ tướng tiếp một số doanh nhân trí thức gốc Việt tại Hoa Kỳ đấy, cũng thế, cũng này là doanh nhân trí thức, nhưng mà đặc biệt là anh Nguyễn Xuân Phúc này. Báo Dân Trí nhắc lại rằng anh Nguyễn Xuân Phúc lại nhắc đến nghị quyết 36 là cái nghị quyết bị cả làng hải ngoại nó chửi lên chửi xuống từ năm đó tới năm nay. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định chính sách đại đoàn kết dân tộc của Đảng và Nhà nước ta theo tinh thần nghị quyết số 36 của Bộ Chính trị về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài, không thấy nó nói lên kiều bào nhá. Luôn coi người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời và là nguồn lực cộng đồng của cộng đồng dân tộc Việt Nam. Xin lỗi anh đã gọi chúng tôi là khúc ruột ngàn dặm từ năm xưa rồi. Và anh đối xử với chúng tôi như thế nào thì bây giờ mấy anh người nghe lời anh dụ dỗ về Việt Nam đầu tư đó, có anh nào sống được không, hay là sống giờ chết giờ một lũ với nhau. Tóm lại là Báo Dân Trí luôn luôn nhắc đến cái vụ nghị quyết 36 và đoàn kết dân tộc, và cũng nhắc lại là các doanh nhân trí thức người Việt Nam nước ngoài cảm ơn và bày tỏ vinh dự được gặp Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Đấy là báo chí ở trong nước. Thì tức là gì? Nó tuyên truyền ở trong nước để nó chấn an thôi. Vì là trong nước này mà gặp cả Liên Hiệp Quốc thì anh nói rằng thì là chuyển lời thăm hỏi thăm của lãnh đạo nước và phái đoàn, kết biểu dương những kết quả công tác mà phái đoàn thường trực tại Việt Nam tại Liên Hợp Quốc đã đạt được trong thời gian qua, góp phần vào việc triển khai chính sách đối ngoại đa phương hóa, đa dạng hóa, tích cực chủ động hội nhập quốc tế của Việt Nam. Tôi phê bình cái hội nhập quốc tế này. Quốc tế bây giờ người ta không có đội nón cối, không đi dép râu nữa, mà anh bây giờ anh đã thay đổi cổ cồn cả vạt anh rồi, nhưng mà anh vẫn bản chất của anh vẫn dép râu nón cối. Hội nhập quốc tế của anh là luôn luôn chặt khớp. Tóm lại là đấy là bản tin trong nước. Bây giờ cái sự việc này mới rất là đáng chú ý, là trong những chuyến đi trước, các nguyên thủ của Việt Nam Cộng sản đi sang Mỹ trước thì người ta chỉ cho anh gặp CSIS là cái cơ quan nghiên cứu về Việt Nam, nhưng mà lần này thì anh Nguyễn Xuân Phúc được đưa đến Heritage Foundation, mà trong nước gọi là quỹ Heritage. Không phải chứ, Foundation này nó có nhiều nghĩa mà anh Việt Cộng dịch theo cái nghĩa tiền bạc. Bây giờ bản tin đài BBC ngày 31 tháng 5, mặc dù hôm nay là 30, nhiều bên lên nó là 31 rồi, cho nên người ta là 31. Ông Phúc sẽ đọc diễn văn ở Heritage Foundation. Và bản tin nhắc lại rằng Heritage Foundation là một viện nghiên cứu, chứ không phải là một cái quỹ. Heritage Foundation là một viện nghiên cứu theo trào lưu bảo thủ và cổ vũ cho tự do, sẽ tường thuật trực tiếp bài diễn văn của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Trang web của Heritage Foundation mà một số báo Việt Nam gọi là quỹ di sản cho hay từ 1700 đến 1800 ngày 31 tháng 5 này, họ sẽ phát trực tuyến bài diễn văn đặc biệt của ngài Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ở trụ sở của viện Allison vân vân. Bây giờ nhắc lại trang web của Heritage Foundation là cái gì. họ tự giới thiệu họ là viện nghiên cứu và giáo dục bảo thủ lớn nhất nước Mỹ. Họ đề cao các giá trị như tự do doanh nghiệp. Anh không có tự do doanh nghiệp, người ta cho anh đến Heritage Foundation để anh biết là các giá trị tự do doanh nghiệp và chủ trương là hạn chế chính phủ. Không phải là chính phủ lớn nhất, mà ai phê bình chính phủ là bị bỏ tù. Hạn chế chính phủ và tự do cá nhân và quốc phòng mạnh. Đấy là họ coi đây là những nguyên tắc mang tính sứ mệnh của Heritage Foundation. Trang giới thiệu của viện này nói, chúng tôi chiến đấu hàng ngày vì các giá trị đó của Hoa Kỳ. Kể từ khi thành lập năm 1973, Heritage Foundation tự coi mình là thành trì của phong trào bảo thủ Mỹ, đã có hơn nửa triệu thành viên đóng niên liễm. Họ ủng hộ viễn kiến của Foundation là kiến thiết một nước Mỹ nơi tự do, thịnh vượng, cơ hội và xã hội dân sự khởi sắc. Và đặc biệt là về phương diện kinh doanh thì Heritage Foundation là không cho phép chính quyền bóp nghẹt doanh nghiệp. Hàng năm Heritage Foundation công bố bảng xếp hạng tự do kinh tế về các quốc gia và viện này, nói họ vận động cho các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và thị trường qua việc giảm các ràng buộc cơ chế và pháp luật. Cái bảng này xếp hạng anh Việt Nam Cộng sản thấp lắm. Bảng này năm 2017 đặt Việt Nam ở vị trí thứ 147, dưới cả nước Myanmar Biên Điện là 146, và chỉ đứng trên anh Uzbekistan là 148, trong các nước chủ yếu là không có tự do. Trong tiếng Anh là mostly unfree, không có tự do. Và đứng đầu các bảng này là ai? Vẫn trong bảng này, các nước châu Á khác đứng cao hơn Việt Nam rất nhiều. Hồng Kông đứng số 1, Singapore đứng số 2, Đài Loan đứng số 3 và Hàn Quốc đứng số 4. Trong khi anh Việt Cộng đứng số 147. Và muốn được Heritage Foundation xếp bậc thang cao hơn về tự do kinh tế thì phải có 4 tiêu chuẩn. Tiêu chuẩn số 1 là pháp quyền, tức là rule by law chứ không phải rule of law. Thứ hai là tầm vóc của chính phủ, là bộ máy càng to thì điểm càng thấp. Bộ máy của Việt Nam Cộng sản, nước có 90 triệu dân, chưa đến 90 triệu dân, mà nó có đến 11 triệu là bộ trưởng của bộ nhà nước. À, thì bộ máy càng to thì điểm càng thấp. Điểm số 3 là hiệu năng hành chính. Dĩ nhiên là nó làm cho cả nước sập tiệm như thế thì hiệu năng hành chính nó ở đâu? Thứ tư là cởi mở của thị trường. Đấy, bốn cái giai đoạn này anh Việt Cộng này không có cả. Mà anh Nguyễn Xuân Phúc này được đến cái này để biết là ai và nước Mỹ. Cái di sản tinh thần của nước Mỹ là cái gì? Bộ nước Mỹ chống lại sự bành trướng của bộ máy hành chính, bóp nghẹt tự do sáng tạo của doanh nhân và thị trường tự do. Và bản tin cũng nhắc lại rằng điều này khiến cho khái niệm bảo thủ ở Mỹ khác với ở Việt Nam, nơi bảo thủ mang nghĩa là tập thể quản lý. Đúng. Anh bên Việt Cộng là bảo thủ là bảo vệ cái Mark Lenin với Hồ Chí Minh ấy. Còn trong khi ở nước Mỹ thì bảo thủ người ta là giữ cái giá trị truyền thống khi lập quốc của nước Mỹ, rồi có tự do dân chủ và không có bóp nghẹt tự do sáng tạo của doanh nhân và thị trường tự do. Phái bảo thủ của Mỹ cũng ủng hộ việc cắt giảm thuế. Điều bị phe tiên tả phê phán là thực ra chỉ ủng hộ tầng lớp có của đế đảng dân chủ đó. Và những nhân vật thuộc dòng tư duy tự do nổi bật gồm có các tổng thống Harry Truman và Ronald Reagan. Trên trường quốc tế, chính giới thuộc bảo thủ của Hoa Kỳ thường nhấn mạnh đến liên minh với Anh Quốc, nhất là thời Margaret Thatcher làm thủ tướng Anh. Và Á Châu thì Hoa Kỳ với Nhật Bản thời thủ tướng Shinzo Abe cũng theo cái hướng này. Và Heritage Foundation do một hội đồng 22 thành viên tin thác từ Board of Trustees phụ trách, với người đứng đầu là Thomas Chandler III, bà là bà đó. Từ một dòng họ thế phiệt của Hoa Kỳ từ New York từng tốt nghiệp viện quân sự Virginia. Và bây giờ bản tin cũng nhắc lại rằng đưa anh Phúc này tới Heritage Foundation là nơi để cho anh phát biểu làm sao cho nó phù hợp. Và nhắc lại rằng hồi tháng 7 2015 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ được đưa đến CSIS thôi, là Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế Hoa Kỳ thôi. Rồi 3 năm trước cũng vào tháng 7 Trung tâm CSIS cũng chỉ đón Chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Tức là anh lại đưa đến cái chỗ này để nhắc anh rằng anh muốn bỏ tàu theo Mỹ thì anh phải biết giá trị của nước Mỹ là cái gì, chứ không phải là độc quyền độc đảng như anh bố tàu của anh đâu. Bản tin kết luận rằng nếu như các phát biểu của ông Trọng và ông Sang được đọc tại CSIS chuyên về địa chính trị và hàng hải Đông Nam Á diễn văn của Thủ tướng Phúc tại Heritage Foundation có vẻ phù hợp hơn cả với nhu cầu đề cao chính phủ kiến tạo, mở rộng không gian cho doanh nghiệp tại Việt Nam mà ông Phúc đã nêu ra liên tục thời gian qua. Bây giờ đến dư luận các nơi về cái chuyện gì này. Đài Tiếng nói Hoa Kỳ ngày 31 tháng 5, Tiếng nói Hoa Kỳ luôn luôn là đề ngày tháng theo kiểu Việt Nam, cho nên ở Mỹ bây giờ mới là 30 mà đài VOA đã đề ngày 31 với tựa đề là chuyến thăm dò Mỹ khó thành công của Nguyễn Xuân Phúc. Các chuyên gia cho rằng cuộc gặp giữa Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump vào ngày 31 tháng 5 vì vậy không có kết quả rõ rệt. Trong đó ông Phúc có mong muốn thăm dò thái độ của Hoa Kỳ. Bây giờ bản tin dẫn lời ông Nguyễn Bá Lộc, cựu chuyên gia kinh tế của Viện Đại học Cần Thơ và là Hội trưởng Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tại Hoa Kỳ nói với VOA Việt ngữ rằng các lý do gây ra giới hạn là hai chế độ gần như trái ngược nhau, cách suy nghĩ và làm việc khác nhau về mô thức kinh tế, về chế độ cộng sản còn dùng nhiều chiêu trò không dân chủ để cai trị kinh tế. Ngoài ra còn có yếu tố Trung Quốc, phải không? Tức là anh muốn bịp Mỹ, anh bỏ tàu theo Mỹ, thì anh dẫn đến Heritage Foundation cho anh biết nước Mỹ là cái gì. Yếu tố Trung Quốc trong tương quan giữa Mỹ và Việt Nam, vì vậy cuộc gặp chỉ có kết quả chừng mực nào đó. Bây giờ giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng thuộc Đại học George Mason, Virginia, thì cũng nói rằng thì là ông này thăm dò thôi, ông có thể thăm dò, tìm cách để khuyến khích sự hiện diện kinh tế của Mỹ, mời mọc các nhà đầu tư Mỹ. Việt Nam cũng muốn có những thỏa hiệp thương mại với Mỹ. Quan hệ kinh tế này còn có lợi cho chiến lược của Việt Nam. Đằng sau đó, tuy Việt Nam không nói ra, nhưng họ rất cần một đối trọng với Trung Quốc. Ông Vân Anh Hùng ông chỉ coi Mỹ là đối trọng với Trung Quốc, tức là cân bằng như hai bên. Đó. Nhưng mà thực ra là nó là một bộ phận của nước Tàu từ lâu rồi. Xin lỗi ông Hùng. Và tiếp tục lại ông Lộc thì cũng cho rằng Việt Nam cần Hoa Kỳ, đúng, luôn luôn là trong cái thảo luận về chính sách thì nó luôn luôn nó đặt tưởng tượng rằng Mỹ cần nó cần Mỹ. Chứ bây giờ chính cái ông Lộc này là chuyên gia ở trong nước nói rằng Việt Nam cần Hoa Kỳ vì Việt Nam muốn ổn định và phát triển kinh tế đó. Trong khi đó ông này thì cũng nói là Hoa Kỳ cũng cần Việt Nam vì bảo đảm an toàn hàng hải. Cái vấn đề an toàn hàng hải chỉ là một cái đề tài thôi, vấn đề chính là đối phó với tàu cộng về an toàn hàng hải. Sở dĩ Mỹ chỉ có viện lý do an toàn hàng hải là vì Mỹ không ký vào luật biển 1982, cho nên chỉ là viện cớ an toàn hàng hải để xía vào Biển Đông mà thôi. Anh Lộc này thì tuy là anh trí thức ở trong nước, anh có tỏ vẻ là khá hơn mấy anh khác, nhưng mà với cái câu này thì thấy rằng anh này cũng vẫn còn kém lắm. Bây giờ đến ông tiến sĩ Phạm Chí Dũng từ Sài Gòn nhận định rằng chuyến đi của ông Phúc khó đạt được những thành tựu về thương mại do Tổng thống Trump loan báo sẽ ra chế tài đối với Việt Nam vì Việt Nam nằm trong danh sách 16 nước gây hại cho Mỹ về thập một mậu dịch, nhập siêu hàng năm từ Việt Nam hơn 30 tỷ đô la. Đấy, đối với ông Phạm Chí Dũng thì nói về kinh tế đó. Tóm lại, ông Phạm Chí Dũng là chuyến đi của ông chuyến rất khó mà thành công, kể cả khi Phúc tuyên bố với hãng Bloomberg rằng phía Việt Nam sẽ ký hợp đồng hàng chục tỷ đô la với doanh nghiệp Hoa Kỳ. Tôi cho rằng cũng là trước khi đi còn dọa mua vũ khí của Mỹ, mua tàu bay Boeing. Đây, bây giờ đến bản tin ngày hôm qua. Tôi lần lượt đi ngược về quá khứ trước khi ông Phúc sang đây để thấy là dư luận các nơi xôn xao như thế nào. Và hầu hết là cả ngoài bài trong thành không đánh giá đúng cái bản chất của vấn đề. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, sức ép nhân quyền trong chuyến đi của Mỹ của ông Nguyễn Phúc, ông Phạm Chí Dũng cũng nêu ra rằng thì là cái đối thoại nhân quyền Mỹ-Việt lần thứ 21 tại Hà Nội nhỉ? Đấy là cái mà tôi gọi là rượu phạt. Nước Mỹ giờ rượu phạt ra trước rất nhiều rồi. Rồi ông Phạm Chí Dũng cũng nêu ra cái vấn đề Quốc hội Mỹ qua dân biểu Christmas, nói rằng sức ép do nhiều sự việc khác nhau trên cơ sở là chính quyền toàn trị ở Việt Nam đã đàn áp người dân. Tổng thống, chính phủ, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cần đề cập vấn đề này với chính quyền Việt Nam. Chúng ta muốn một mối quan hệ tốt đẹp hơn với Việt Nam, nhưng điều đó chỉ xảy ra khi Việt Nam có, tôi nói đấy là Quốc hội Mỹ. Rồi thì ngày 25 tháng 5 Hạ viện Hoa Kỳ có buổi điều trần về sự khủng hoảng nhân quyền Việt Nam. Rồi thì Bộ Ngoại giao Mỹ gửi một phái đoàn đến Hà Nội để thực hiện đối thoại nhân quyền Việt Mỹ hôm 23 tháng 5 và gặp gỡ các chức sắc tôn giáo độc lập cũng như các nhà tranh đấu nhân quyền hôm 25 tháng 5 tại Sài Gòn. Ngày 26 tháng 5 vừa qua, ông Matt Pottinger, giám đốc cao cấp phụ trách châu Á Hội đồng An ninh Quốc gia của Tòa Bạch Ốc, đã tham khảo ý kiến các nhà tranh đấu nhân quyền và tự do tôn giáo gốc Việt ở Mỹ trước khi ông Trump gặp ông Phúc, tức là từ trong nước cho đến hải ngoại. Thì các cái ly rượu phạt đều đã dơ cao trước khi anh Phúc này sang Mỹ. Ông Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng cũng đang nói rằng áp lực lớn nhất là chế độ ở Việt Nam hiện nay rất muốn cứu vãn nền kinh tế Việt Nam bằng con đường phát triển mậu dịch với Hoa Kỳ. Để đổi lại thì lại phải nhượng bộ những điều mà chúng ta muốn, đó là cải thiện về nhân quyền, thực sự tôn trọng quyền tự do tôn giáo, chấm dứt ngay các hành vi tra tấn và cưỡng chế đất đai. Việt Nam phải trả tự do cho tất cả từ năm đấy. Tức là ông Nguyễn Thắng, ông Trịnh Đình Thắng cho rằng sức ép này là đủ lớn rồi. Các vụ đàn áp nhân quyền rộng khắp vừa qua tại Việt Nam là sự thách thức với Mỹ của phe bảo thủ trong giới lãnh đạo Việt Nam. Họ muốn đưa ra một thông điệp với Mỹ rằng chúng tôi không cần nước Mỹ và Việt Nam vẫn đàn áp nhân quyền. Đúng, cái là phe bảo thủ là cho nó bảo vệ đảng ấy, chả bên Mỹ là bảo thủ là bảo vệ các cái quyền tự do dân chủ. Hai cái bảo thủ nó khác nhau ở chỗ đó. Và bản tin cũng trích dẫn lời ông Phạm Chí Dũng, ông nói rằng này, cố ý làm đàm phá đám là bị, tôi nghĩ rằng cái ông không nói ra, nhưng mà tôi nghĩ rằng cái bây giờ là bọn tàu cộng nó gài trong Đảng Cộng sản Việt Nam ấy, mà gọi là cái bảo thủ. Và ông Phạm Chí Dũng cũng nói là một chiến dịch cố ý nhằm phá đám do phe bảo thủ thực hiện, tức là trong khi Phúc đi Mỹ thì ở bên Việt Nam nó tiếp tục nó dùng côn đồ nó đánh phá Phật giáo, đánh giá Công giáo, đánh giá những người tranh đấu, mà nó cắt cổ cả một người tù nhân anh Tấn đó. Và Phạm Chí Dũng cho rằng gì, trong các lãnh tụ đạo Việt Nam có những người vẫn âm thầm mong muốn cải thiện mối quan hệ với Hoa Kỳ, nhưng có những người khác thì bảo thủ, những người khác thì phá đám lẫn nhau. Và cái phe bảo thủ tức là con đảng con mình mà bảo thủ lại đến chết, thà mất nước chứ không mất đảng. Thì đấy là cái đấy mà là cái mà các quý vị đã gọi là phe bảo thủ. Và vì thế ông Phạm Chí Dũng cho rằng ông Nguyễn Xuân Phúc sẽ rơi vào một thế khó trong con đường sự nghiệp chính trị và khó cho cả đảng cầm quyền Việt Nam. Ông sẽ về báo cáo với Bộ Chính trị như thế nào và ông Nguyễn Phú Trọng như thế nào, báo cáo rằng chỉ còn một lối thoát là mở dân chủ nhân quyền ra mà thôi. Vì nếu không mở dân chủ nhân quyền, Việt Nam không những không đáp ứng các điều kiện trong quan hệ thương mại với Mỹ mà còn ảnh hưởng tới hiệp định tự do thương mại với châu Á đấy. Chắc là anh tự cô lập với toàn thế giới chứ mà chỉ có nước Mỹ mà thôi. bây giờ về cái chuyến đi này thì tôi lựa những cái thông tin trước cái chuyến đi. Giới trẻ trong nước cũng tỏ ra thất vọng về cái chuyến đi này. Giới trẻ trong nước nghĩ gì trước cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ và Thủ tướng Việt Nam? Đây là bản tin ngày 25 tháng 5 của Đài Á Châu Tự Do. Dẫn lời ông Dương Đại Triều Lâm, nhà hoạt động xã hội tại Sài Gòn, cho tôi biết quan điểm của anh về nội dung luôn được nhắc đến trong đối thoại giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Và nói là dài dòng, tôi chỉ lấy cái câu chính thôi. Ý anh nói rằng, ý tôi muốn nói là trước giờ Việt Nam ký kết rất nhiều, nhưng họ thực thi thì rất ít. Hy vọng là có một cách để bắt buộc Việt Nam tuân thủ những ký kết đó một cách chặt chẽ và giám sát quá trình thực hiện đó mạnh mẽ hơn bằng những chế tài của thế giới. Chế tài diệu phạt thế giới đó rồi đó. Là luật Magnitsky toàn cầu. Rồi thì tự do tôn giáo, chống đàn áp tôn giáo bằng CPC đó. Tiếp tục, từ Hà Nội, bạn Lý Quang Sơn, cũng là một nhà hoạt động xã hội tích cực, cho biết theo anh, tình hình nhân quyền và tôn giáo ở Việt Nam ngày càng xuống thấp. Tuy nhiên, anh có niềm tin rằng qua quyết định này của Tổng thống Phúc, vấn đề sẽ được cải thiện. À, đấy là anh lạc quan đấy. Trái ngược với suy nghĩ trên thì Chế Hoàng từ Vũng Tàu cho biết anh không hy vọng những vấn đề nhân quyền tôn giáo sẽ được cải thiện sau chuyến đi của Nguyễn Xuân Phúc. Đấy là những bạn trẻ trong nước. Tóm lại, bản tin kết luận rằng trước chuyến thăm Hoa Kỳ của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Quốc hội Mỹ đấy cũng là diệu phạt đấy. Quốc hội Mỹ có điều trần về tình trạng vi phạm tự do tôn giáo đang diễn ra một cách nghiêm trọng ở Việt Nam. Buổi điều trần bắt đầu bằng lúc 12:30 trưa thứ năm 25 tháng 5 tại phòng 2172 Rayburn House Office Building. Thêm vào đó, một nguồn tin ẩn danh từ Nhà Trắng cho biết trợ lý đặc biệt của Tổng thống Hoa Kỳ kiêm giám đốc cấp cao về Á Châu sự vụ Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng, ông Matt Pottinger, vào chiều ngày 26 tháng 5 chủ trì cuộc nói chuyện bàn tròn với một số vị đứng đầu các tổ chức xã hội dân sự Việt Nam tại Mỹ. Cái này thì bản tin tuần trước tôi đã lọt vào rồi. Rồi ngược lại thời gian nữa là bản tin ngày 26 tháng 5 của Đài VOA cho biết rằng Thủ tướng Phúc phải chứng minh Việt Nam là đối tác quan trọng cho Mỹ. Tức là gì? Anh phải chứng minh rằng Mỹ cần Việt Nam, mà anh không chứng minh được. Đây là ý kiến của giáo sư Carstayer, giáo sư Đại học New South Wales. Nguyên văn như thế này: dưới thời của Thủ tướng Phúc, Việt Nam sẽ hợp tác với chính quyền của ông Trump trong mọi vấn đề ở Đông Nam Á. Hà Nội không chỉ trích chính phủ Mỹ một cách công khai như Philippines, nhưng Việt Nam cần duy trì một thế cân bằng. Lo lắng lớn nhất của Việt Nam là nếu Mỹ và Trung Quốc trở nên quá gần gũi và gạt sang bên những lợi ích của Việt Nam. Tôi đã nói rồi, anh khai thác mâu thuẫn giữa Mỹ và Tàu. Anh quên rằng anh đã từng phản Tàu một lần rồi. Vì lúc mà Liên Xô sụp đổ phải đầu hàng Tàu thì anh bắn nước cầu sinh rồi. Thành ra là nếu mà Mỹ và Tàu mà nó lại hòa với nhau thì nó sẽ cùng nhau hỏi tội anh. Ngày năm xưa đã ký hiệp định Paris rồi, chỉ cho anh có một nước Tàu chủ trương chia đôi Việt Nam, anh Tàu phía Bắc, anh Mỹ Việt Nam. Bây giờ tức là gì, anh Carter thì anh chỉ nói một cách mé mé thôi, nói nhẹ nhẹ thôi, nhưng mà anh cũng nhắc lại rằng thì anh Việt Nam Cộng Sản rất sợ rằng Mỹ và Tàu lại gần với nhau, trong khi chúng ta đã thấy những cái thông tin trong khi mà Mỹ không có tuần tra ở Biển Đông nữa thì anh Việt Cộng anh tỏ ra lo lắng là vì anh sợ rằng Mỹ và Tàu nó hòa với nhau như là chén rượu mời của ông Donald Trump thì nó khó nắm bắt lắm, cho nên nó phải tỏ ra là lại Tàu cho đến chết, là nó cử Trần Đại Quang sang Bắc Kinh đó. Đấy là Carstayer. Bây giờ ông giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng của Đại học Mason là cho biết rằng ông Phúc có thể giải thích cho ông Trump hoặc đưa ra những quyền lợi gì để cho thấy rằng việc coi Việt Nam là một đối tác quan trọng là phù hợp với quyền lợi của nước Mỹ cả về phương diện chiến lược và phương diện kinh tế. Tôi nghĩ rằng anh Phúc không có cái gì để mà chứng tỏ cả. kinh tế quan sắp tiệm này cái gì mà chuyên ngành kinh tế Mỹ đâu cần đầu tư vào Việt Nam, đầu tư với nước tàu ngon như thế mà người ta còn rút về chứ mà Mỹ đâu cần bán vũ khí, Mỹ đâu cần vì cái mà Mỹ cần vào Cam Ranh để siết chặt vòng vây bên tàu thì nó chưa dám nữa thì làm gì nữa đó. Bản tin này cũng nhắc lại ông giáo sư Carter nữa. Việt Nam hiện nay có lẽ gần với Hoa Kỳ hơn so với hai đồng minh có hiệp ước với Mỹ là Thái Lan và Philippines. Không gần hơn đâu. Thái Lan và Philippines là nó bị tàu mua chuộc nhưng mà nó vẫn còn sợ Mỹ, nó vẫn còn giữ thế cân bằng. Cái tàu này là một tỉnh của nước tàu rồi, nó khác hẳn anh Carter này. Không đúng trong cái điểm này à. Bây giờ tóm lại đến gần cái ngày Nguyễn Xuân Phúc sang Mỹ hơn thì có những bản tin tiếp theo là ngày 26 tháng 5, đài VOA đặt câu hỏi là Thủ tướng Việt Nam làm gì ở Mỹ, dẫn chứng lời phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Lê Thu Hằng thì cho biết rằng chuyến đi nhằm khai triển đường lối đối ngoại độc lập tự chủ đa dạng hóa đa phương hóa chủ động và tích cực hội nhập. Tức là độc lập tự chủ là gì? Là muốn tỏ nó đóng cái màn kịch thoát chung thoát tàu đó, giữ cân bằng đấy. Kéo dài từ ngày 29 tới 31 tháng 5, người đứng đầu chính phủ Việt Nam sẽ hội đàm với ông Trump. Tức là cho rằng thì là cái chuyện này có mấy vấn đề. Thứ nhất là hội đàm với ông Trump, thứ hai là tiếp xúc với chủ nghị sĩ bộ trưởng, dự tọa đàm với tham dự của các doanh nghiệp, đấy là châu bà. Điểm thứ tư là phát biểu tại quỹ di sản, không phải quỹ di sản, Heritage Foundation là viện nghiên cứu di sản. Rồi thì đấy là gặp Liên Hiệp Quốc nữa, cũng phải nói lại như thế rồi. Và nhắc lại rằng đầu tháng đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Phạm Quang Vinh đã từng tiếp xúc với hai nhân vật liên quan Việt Nam là thượng nghị sĩ John McCain và nữ dân biểu gốc Việt đầu tiên tại quốc hội Mỹ là bà này, nhằm thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước và thúc đẩy các chuyến thăm cấp cao. Đấy tức là gì, tiếp xúc bên ngoài lề không à, gặp dân biểu Ted Oyo, chủ tịch tiểu ban đã cho thay bị nhân sự ủy ban đối ngoại hạ viện, sau khi ông ấy đấy là Phạm Quang Vinh gặp chứ anh sống chỗ không có gặp. Tức gì, anh cái chị Lê Thu Hằng này của Bộ Ngoại giao nói rằng thì không nêu vấn đề nhân quyền, nhưng phía Mỹ lâu nay vẫn khẳng định rằng thúc đẩy vấn đề này là một phần sống còn trong chính sách đối ngoại của Mỹ và là một thành phần quan trọng trong cuộc đối thoại tiếp diễn giữa hai nước trong khuôn khổ đối tác toàn diện Việt Mỹ. Và bản tin không quên nhắc lại ý kiến của dân biểu Chris Smith. Ông cho rằng khi Thủ tướng Việt Nam thăm Hoa Kỳ vào cuối tháng này, chính quyền của ông Trump có một cơ hội để khẳng định rằng người dân Mỹ sẽ không ủng hộ việc đàn áp các nhóm tôn giáo, các nhà dân chủ, các blogger và các nhà báo. Và trong cuộc họp báo thường kỳ ở Hà Nội hôm 25 tháng 5, khi được nói hỏi rằng liệu vấn đề Biển Đông có được mang ra thảo luận hay không, nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam nói rằng ông Phúc sẽ trao đổi các biện pháp nhằm thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện giữa Việt Nam và Hoa Kỳ trong thời gian tới, đặc biệt trong các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, kinh tế, thương mại, giáo dục, khắc phục hậu quả chiến tranh, cũng như thảo luận các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Vì quan xin lỗi chị, chóp bu của nhà các chị đã từng thỏa thuận với Tập Cận Bình rằng gác tranh chấp cùng khai thác thì đừng có đặt vấn đề Biển Đông. Cái khều ra Mỹ là Biển Đông là vì Mỹ mà đặt vấn đề Biển Đông, tức là Mỹ còn coi tàu là một đối thủ cần phải đối đầu. Còn Mỹ mà là cái vụ Biển Đông đi thì Việt Nam Cộng sản nó sợ rằng Mỹ và tàu sẽ hòa nhau thì nó vất vả, nó bị cả hai nước mà nó có nợ máu hỏi tội nó. Đấy, không phải nó đặt vấn đề Biển Đông vì thế chứ không phải là vì vấn đề chủ quyền của nước Việt Nam. Trả lời VOA News, ông Murray Yebeck, cái anh Yebeck này là một anh trung tâm nghiên cứu chiến lược, chắc là CIA Tức là gì? Ông cho rằng Việt Nam muốn nắm chính sách chiến lược của Mỹ về Biển Đông cũng như thế. Thế ra rằng là chuyến thăm Mỹ của ông Phúc diễn ra hơn 10 ngày sau khi Chủ tịch Việt Nam truyền đại quan công du Trung Quốc, đúng không? Nó sợ, nó không một nước nào muốn bị cuốn quá sâu ảnh hưởng Trung Quốc, Mỹ. Đấy, tức là anh Yeppe này, anh cắt nghĩa dùm cho Việt Cộng, nó giữ thế quân bằng giữa Mỹ và Tàu đó. Nó là luồn lách, chứ không phải là đu dây. Có dây đâu mà đu. Có dây ấy, tức là ngày xưa Liên Xô và Tàu Cộng ấy, thì nó có sợi dây vì nó cùng là Cộng sản với nhau. Khả năng này là Mỹ là vừa tiếp xúc vừa be bờ, bây giờ chuyển từ đối tác chuyển sang đối đầu rồi, làm gì có dây mà đu. Cái này nó luồn lách mà thôi. Dư luận sôi nổi cho về cái chuyện đi nào, cho nên tôi tiếp tục đem vào đây để cho cái bài bình luận tài sự nó thêm phần phong phú mà thôi. Bản tin ngày 6 tháng 5 của Đài Á Châu Tự Do: Mỹ trông chờ gì ở chuyến thăm của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc? Và đặt vấn đề này, bây giờ Mỹ không chơi đa phương nữa, chỉ còn song phương thôi. Chỉ song phương thì vấn đề là ai cần ai thôi. Và bản tin dẫn lời của tiến sĩ Lê Đông Doanh, thành viên của Ủy ban Chính sách Phát triển của Liên Hợp Quốc cho biết, tôi rất chú trọng đến các nhà phản biện mà tiền bối cộng sản của nhà các anh ấy, cho nên tôi sẽ trích nguyên văn lời của ông Lê Đăng Doanh. Ông nói như thế này: tôi nghĩ là Việt Nam vẫn tiếp tục quan tâm đến TPP vì TPP là một tập hợp 12 nước và xuyên Thái Bình Dương, và đặc biệt là TPP đã đạt được những thỏa thuận rất sâu rộng về cải thiện môi trường kinh doanh, công khai minh bạch lẫn giảm thuế, xác định thống nhất các quy trình của các cơ quan nhà nước, và đặc biệt là nếu như 12 nước thực hiện TPP thì đây là sự tập hợp có tính chiến lược về mặt kinh tế, và điều này có lợi cho Việt Nam vì kinh tế Việt Nam và kinh tế Hoa Kỳ, hai nền kinh tế bổ sung cho nhau. Xin lỗi, Việt Cộng bổ sung cho Mỹ cái gì? Anh chỉ xuất khẩu hàng may mặc với giày dép, hải sản với nông sản thì nước Mỹ có đủ, đâu cần ai nữa. Anh lên đường dây này, bổ sung cho nhau, rồi tóm lại, để anh lên đường dây. Bây giờ đến trong cuộc gặp các quan chức APEC tại Hà Nội trong tháng 5, đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer cho biết sẽ không có khả năng Hoa Kỳ quay trở lại với TPP, và Hoa Kỳ muốn có các thỏa thuận song phương hơn là đa phương. Hiện Việt Nam đã có thỏa thuận thương mại song phương BTA ký với Mỹ vào năm 2001 và Hiệp định khung về thương mại và đầu tư FITA ký vào năm 2007. Những hiệp định này dù đã giúp thúc đẩy thương mại hai chiều giữa hai nước, nhưng đây chỉ là gì? Nền tảng ban đầu cho quan hệ thương mại song phương. Trong khi TPP được coi là sẽ thúc đẩy hơn nữa kim ngạch buôn bán không chỉ giữa Việt Nam với Mỹ mà còn nhiều nước khác, các chuyên gia kinh tế Việt Nam cho rằng với thị trường xuất khẩu rộng lớn của TPP, GDP của Việt Nam có thể tăng thêm hơn 35 tỷ đô la tới năm 2025. Mỹ mong chờ cái gì? Lại ông Yebe, ông Yebe này, tôi lướt qua ông Yebe này. Bây giờ đặt vấn đề là, tôi nghĩ là Mỹ chẳng cái trông chờ gì cả, là Mỹ đưa rượu mời ra, nhưng mà dơ cái rượu phạt lên để xem anh sang đây, anh cung cụ cái gì. Bây giờ bản tin giới thiệu đề mục để Thủ tướng Việt Nam mong gì, mang gì đến rồi thì đúng. Để, lại cũng lại dẫn lời của chuyên gia Yebe cho rằng, có khả năng Việt Nam cũng có thể sẽ ký thỏa thuận mua máy bay Boeing. Bên cạnh đó có những tin đồn về khả năng Việt Nam sẽ mua vũ khí của Mỹ. Anh Yebe này anh quên rằng Boeing đang vất vả với ông Donald Trump. Khi ông Donald Trump muốn tỏ thái độ cứng rắn với Tàu, thì Tàu đã dọa rằng sẽ hủy các hiệp đồng với Boeing. Thì ông Donald Trump không cười, ông nói là chị, anh trừng phạt thằng đó giùm tôi cũng đang trừng phạt nó đây. Và anh Trump anh đã từng hỏi tôi, anh vui là anh bán tàu bay cho nước Mỹ, cái tàu bay của Tổng thống, tàu bay của tôi có mấy trăm triệu, anh tính hàng tỷ đô la, anh phải hạ giá tàu bay xuống. Và anh vui đã phải hạ giá tàu bay. Và anh vui hạ giá tàu bay cho nước Mỹ mà anh nhận được lợi, cho nên trong một buổi sinh hoạt với những người ủng hộ mình của Donald Trump ở Florida, Ông nói rằng cái ngày đầu tiên ông Abe sang Mỹ mà gặp ông, thì bắt tay xong thì lập tức ông Abe nói thì xin cảm ơn ông, thì ông ngạc nhiên ông nói, đã làm gì cho ông đâu mà ông cảm ơn. Và ông nói rằng nhờ ông bắt thằng Ô Binh phải hạ Boeing, phải hạ giá tàu bay cho nước Mỹ, mà những cái tàu bay mà tôi Nhật mua của Boeing cũng được hạ giá theo, và nhờ đó là nước Nhật đã tiết kiệm được hàng trăm tỷ đô la. Thì bây giờ anh Ebe này, anh con này, anh Phúc ấy, anh mua tàu bay của Boeing, nó trò kề cái anh thì chả biết gì cả, anh cứ xía rồi. Tóm lại về vấn đề mậu dịch Song Phượng, thì anh Việt Nam Cộng sản anh khoe rằng thì Mỹ không chơi TPP mà chơi Song Phương, thì anh đã có Song Phương bao nhiêu năm rồi, bao nhiêu nước rồi, anh còn mười mấy nước, toàn là những nước như tiểu không có tiền mà. Chỉ có Liên Âu là đã quan trọng thôi. Và bản tin cho biết rằng FTA, tức là mậu dịch Song Phương giữa Việt Nam và Liên Âu đã kết thúc đàm phán, nhưng hiện vẫn phải chờ Quốc hội và các nước thuộc Liên Âu phê chuẩn trước khi hiệp định có hiệu lực. Và trong tuần trước chúng ta đã có tin rằng nó đã vận động Liên Âu là phê chuẩn đi, và Liên Âu trả lời rằng trong khi anh chưa có mở rộng nhân quyền ra, anh vẫn còn bị cả thế giới lên án vì anh về vấn đề nhân quyền và lao động, thì Liên Âu chưa có chuẩn phê đâu. Cho đến lúc này chính phủ mới của Tổng thống Donald Trump vẫn chưa có thông tin cụ thể về những yêu cầu mà Mỹ muốn trong các FTA song phương với các nước khác là gì. Hiện Mỹ đã có FTA với 12 nước. Việt Nam đã và đang tham gia 16 FTA, bao gồm cả FTA đang chờ duyệt với Liên Âu. Bản tin gần đây nhất là gần đây hơn của đài RFI Pháp. Đài này với lại dư luận báo chí Pháp là luôn luôn là làm khó ông Donald Trump. Nhưng bản tin này thì đặt vấn đề là Việt Nam nghiêng ngả giữa Mỹ và Trung Quốc. Đó, không phải nghiêng ngả đâu. Nó muốn bỏ tàu theo Mỹ. Nó muốn đóng cái màn kịch bỏ tàu theo Mỹ, nhưng là sợ là đóng quá lỗ thì sẽ bị tàu nó bóp cho. Kỳ trước đã bị tàu nó bóp cho mà phát rồi. Là vào ký với Obama làm TPP đó. Nó cố tình xả độc cửa phong của xa ra. Cả nước mà bị môi trường bị ra, không phải nghiêng ngả nữa là và nó hoang mang giữa cái, không biết ông Trump với tàu sẽ chiến hay hòa, cho nên nó nghiêng ngả giữa Mỹ và tàu. Và bản tin mở đầu bằng câu rằng Việt Nam khó thể đòi hỏi gì hơn là một chiến hạm Mỹ thách thức Trung Quốc tại Biển Đông, một cuộc hội kiến tại Nhà Trắng và 6 chiếc tàu tuần duyên mới được chuyển giao. Đó thì Mỹ đã tuần tra Biển Đông để thách thức vào gần đảo Scarborough rồi, đảo Bánh Khăn rồi, và đã tặng cho Việt Nam Cộng sản 16 thế rồi. Để cho nó yên tâm rằng thì là đừng có lo rằng thì nó hòa với tàu mà anh vất vả, anh không có đường về. Và bản tin đặc biệt tôi là cái gì đi, bây giờ ông Trần Công Trục là anh của Việt Nam Cộng sản, anh phụ trách vấn đề biên giới đó. Và anh cứ anh nói chống tàu, nhưng mà chống tàu bằng bông. Ông Trần Công Trục, nguyên trưởng ban biên giới chính phủ nhiều năm qua, vẫn đấu tranh cho chủ quyền biển đảo, nói với Reuters rằng Việt Nam không muốn một sự mất thăng bằng quyền lực trong khu vực đó. Tức là anh này vẫn giữ mất thăng bằng là gì, tức là anh đu anh né lách, không có đu dây mà để đu, anh né lách luồn lách giữa tàu và Mỹ mà thôi. Cuộc gặp gỡ với Tổng thống Donald Trump vào thứ Tư tới là một sự kiện quan trọng đối với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Ông sẽ là nhà lãnh đạo Đông Nam Á đầu tiên đến thăm Nhà Trắng dưới thời chính quyền mới của Hoa Kỳ. Đó là thành công từ những cuộc gọi, từ những thư từ Quyền lãnh đạo ngoại giao để vận động đấy. Và các chuyến viếng thăm ở cấp thấp hơn đã bắt đầu rất sớm, trước khi ông Trump chính thức nắm quyền ở Washington. Tại đây, theo Reuters, Việt Nam vẫn đang duy trì một nhà vận động hành lang với ngân sách 30.000 đô la một tháng. Từ trước là lobby 30.000 đô la một tháng là chia tay hết. Một động thái mang tính biểu tượng quan trọng đối với Việt Nam trong tuần này là chiến hạm Mỹ đã nhắc lại là chiến hạm Mỹ đã vào Biển Đông rồi và đã chuyển giao cho đảo rồi. Thì anh yên tâm rằng thì không có chuyện là Mỹ với Tàu hòa nhau đâu. Mà để xem anh để đưa rượu mời ra cho anh rồi, để xem anh như thế nào. Và bản tin chính dẫn chuyên gia Cartier, trường đại học New South Wales nhận xét, Hà Nội lại càng căng thẳng hơn sau khi đó ông Trump xích lại gần đó, xích lại Tập Cận Bình, tức là rượu mời với Tập Cận Bình, anh ghét quá. Do muốn Bắc Kinh gây áp lực lên Bình Nhưỡng về chương trình quân sự. Việc hoàn toàn chú tâm vào Bắc Triều Tiên khiến Việt Nam rất lo là vấn đề Biển Đông sẽ bị gác sang một bên, không phải rất lo đâu. Không phải nó quan tâm về vấn đề Biển Đông là vì cái chủ quyền của Việt Nam. Nó quan tâm đến vấn đề Biển Đông là vì Mỹ có đối đầu thật với Tàu không? Nhưng giờ nó bỏ Tàu theo Mỹ, mà thấy nước Mỹ lại hòa với Tàu thì nó không còn đường về nữa, cho nên sợ. Bây giờ đến tại Washington, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Katrina Adam tuyên bố quan hệ đối tác Mỹ Việt là yếu tố chủ chốt trong chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ tại khu vực Á Châu Thái Bình Dương. Nhưng một cựu quan chức Mỹ nói rằng ông Trump có thể phản nàn với Thủ tướng Việt Nam về tầm mức xuất siêu. Theo dự toán ngân sách của chính quyền Trump, các viện trợ quân sự Mỹ cho Hà Nội có thể trở thành các khoản cho vay đấy. Anh muốn Mỹ tỏ thái độ thì cho đó là Mỹ đã cho anh ra khỏi cái vũ khí sát thương rồi và anh không có tiền thì Mỹ nói cho vay thôi, Mỹ cho mua chiêu đấy. Nhưng mà bản tin cũng không quên nhắc rằng chủ tịch nước Trần Đại Quang đã viếng thăm chính thức Bắc Kinh cùng lúc về việc tham dự hội nghị thượng đỉnh về dự án một vành đai một con đường của Trung Quốc. Còn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được cho là người quyền lực nhất Việt Nam đã có mặt tại Bắc Kinh nhiều ngày trước khi Donald Trump nhậm chức. Đấy, bà tin nhắc lại rằng thì không phải là nó luôn nó muốn như thế cân bằng, là nó sợ anh Tàu bập tay nó. Tóm lại thì tôi nhắc lại cái lời Trần Công Trục là cái anh bảo vệ biên giới của Việt Cộng. Ông Trần Công Trục nhận định là vừa hợp tác với cái câu này là anh Nguyễn Tân Dung đã nói rồi, sao lại vừa hợp tác vừa đấu tranh. Là một chủ trương rất thực tế, luồn lách ở đó mà hợp tác với đấu tranh. Tóm lại bản tin gần đây nhất là ngày 29 tháng 5 của đài BBC. Có tựa đề là ông Phúc đi Mỹ sẽ đạt lợi ích chính trị, kinh tế hay ngoại giao. Một nhà bình quan sát bình luận BBC rằng chuyến thăm Mỹ của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có thể không mang đến kết quả kinh tế chứ gì đáng kể cả. Tôi đã nói trước rồi, chúng tôi thắc mắc Excellence Foundation rằng muốn thương lượng với ông Donald Trump theo cái lối của nghệ thuật thương lượng của nhà kinh doanh. Thì anh muốn tôi cái gì thì anh đưa tôi cái gì, anh muốn nhiều thứ quá mà anh không có cái gì cả. Anh Phúc, anh Việt Cộng bây giờ anh không có gì để cúng cụ cho Mỹ cả. Tất cả anh đã cúng cụ cho Tàu rồi, anh cúng cụ cho Tàu nguyên cái nước Việt Nam để anh được con đảng con mình rồi. Chứ giờ còn gì nữa không? Bản tin này cũng lại trích dẫn lời của ông tiến sĩ Lê Vĩnh Triển từ Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh nói với BCC rằng tôi nghĩ chuyến thăm Mỹ của ông Phúc có ý nghĩa về mặt ngoại giao, có thể tạo cho ông ấy một dấu ấn qua trong quan hệ quốc tế, chứ có sẽ không mang đến một kết quả kinh tế chính trị đáng kể cả. Biểu diễn thôi, diễn kịch thôi. Và ông Triển cho biết thêm, thay vào đó là những nhắc nhở từ phía Mỹ về mặt nhân quyền dân chủ, kêu gọi cải cách chính trị trong bối cảnh chính quyền Trump cũng không thực sự quan tâm lắm về vấn đề đó. Chưa bao giờ Mỹ ở vị thế mà tiếng nói kêu gọi tôn trọng các giá trị nhân quyền, cải cách chính trị lại có thể mang tính hình thức như lúc này. Tuy vậy, điều này lại có cái hay là làm cho Việt Nam tự nhận thấy rõ hơn. Đây là vấn đề của chính mình. Nếu muốn không lệ thuộc ngày càng quá mức vào Trung Quốc, một quốc gia bất chấp các giá trị phổ quát và thực dụng xem ra còn hơn cả nước Mỹ rất nhiều. tình hình Việt Nam đang rất bi đát đó nha. Tôi nhắc lại những tình hình Việt Nam đang rất bi đát về hướng cải cách thể chế và bảo vệ môi trường, và những việc này không cho thấy là kết quả trực tiếp từ điều hành của cá nhân ông Phúc. Cho nên nếu không chỉ quan tâm đến hình thức của chuyến đi, ông Phúc có thể nhấn mạnh mong muốn Mỹ trợ giúp giải quyết những vấn đề này. Nếu đạt được một cam kết nào đó về việc này, chuyến đi có thể xem như thành công. Rồi đến anh trích dẫn là anh giáo sư Jonathan London Đại học. Anh này tôi cũng đã buồn cười với anh này, là anh cò mồi do Dân chủ hóa Việt Nam một cách rất là yếu ớt. Anh có thể là giỏi về chính trị quốc tế, nhưng mà anh không hiểu cái bản chất của Cộng sản Việt Nam. Đây là phát biểu của anh. Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam. Đáng lưu ý là tốc độ tăng trưởng trong giao thương Việt Nam với Hoa Kỳ. Hiện tại Việt Nam xuất khẩu nhiều hơn sang Hoa Kỳ hơn bất kỳ quốc gia đông nam á nào khác. Đến cuối năm 2016, kim ngạch thương mại Việt Mỹ không bao gồm dịch vụ giữa hai nước đã đạt 50 tỷ đô la mỗi năm và được dự báo sẽ tăng lên 80 tỷ đô la trước năm 2020. Đặc biệt xuất khẩu sang Hoa Kỳ chiếm tỷ trọng 1/4 tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam. Và bản tin lại rất trích dẫn tờ South China Morning Post là của anh Tàu được. Ngày 29 tháng 5 cho hay, giới quan sát nhận định dưới thời Tổng thống Trump, Mỹ đang lặng lẽ rút khỏi Biển Đông. Xin lỗi. Ngày 29, nói ra lặng lẽ rút khỏi Biển Đông. Bây giờ nó lại vô đánh tàu, anh đưa ra cái thông tin này để cho anh Việt Cộng Mỹ rút khỏi Biển Đông rồi. Thế nên, về cơ bản cho phép Trung Quốc có thể tăng bá quyền tại khu vực này. Việc Mỹ thoái lui gây bất lợi cho các quốc gia như Việt Nam là một củ cà rốt lớn để đổi lại sự giúp đỡ của Bắc Kinh trong vấn đề Bắc Hàn, điều mà Trump cần và sẵn sàng thỏa hiệp. Tôi biết rằng đổi lại cái đó, để xem anh Tàu có giao cái đó để đổi lại hay không, thì mới nói chuyện là nó lùi ở Biển Đông hay không. Cũng là bên ngày 29 tháng 5, bản tin của đài RFI Pháp, Thủ tướng Việt Nam đi Mỹ, Biển Đông sẽ là một chủ đề bàn luận. Thế là nói về Biển Đông thì tôi thấy là lạc đề rồi, cho nên tôi lướt qua. Trở lại bản tin ngày 27 tháng 5 của đài Á Châu Tự Do, Nhà Trắng gặp gỡ các nhà hoạt động người Việt trước chuyến thăm Thủ tướng Phúc. Đó, cái bản tin này là ông Donald Trump, ông dơ cao đó, ông dơ cái chén rượu phạt ra đó. Và các vị được Nhà Trắng tiếp xúc vào ngày thứ Sáu, 26 tháng 5, đại diện Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ có cuộc gặp gỡ với một số nhà hoạt động thuộc các tổ chức chính trị người Mỹ gốc Việt trước khi thủ tướng anh Phúc anh khoe là anh không có mà kêu vào Việt Nam mà toàn là cờ đỏ sao vàng của anh không. Trong khi đó thì cờ vàng ba sọc đỏ chúng ta tiếp xúc với Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ và được cho biết là đã được lắng nghe và được trao đổi. Chủ tịch của gặp tại Nhà Trắng là ông Matt Pottinger, cố vấn cao cấp của Tổng thống Trump về châu Á sự vụ. Phía người Việt được mời có 5 người, phía được mời có 5 người Việt và một đại diện của Amnesty International quốc tế. Đây là những cá nhân hoặc tổ chức Mỹ thường có những hoạt động liên quan đến các vấn đề tôn giáo, nhân quyền, chính trị và tự do dân chủ cho Việt Nam. Chia sẻ với đài cho tôi ra khi cuộc họp kết thúc, anh Nguyễn Văn Thống, người từng tham gia nhóm sinh viên công giáo thuộc giáo phận Vinh, cũng như lên tiếng đòi tự do tôn giáo tại những nơi như Tam Tòa, Thái Hà, Đồng Chiêm, Quân Giàu. Đấy. Nguyễn Văn Thống đây vấn đề, đặt vấn đề là đưa lại Việt Nam Cộng sản và CPC, đó là chén rượu phạt. Anh đàn áp tôn giáo quá, rõ ràng. Anh Nguyễn Đình Thống ấy nói rằng, trong cuộc gặp gỡ tôi đã trình bày 3 vấn đề. Thứ nhất là thảm họa môi trường do Phóc Phú Sa gây nên. Thứ hai là giáo sĩ Đông Yên đang bị bách hại. Thứ ba là việc hai linh mục Đặng Hữu Nam và Nguyễn Đình Thục đang bị nhà cầm quyền sách nhiễu cũng như tổ chức các cuộc biểu tình nhằm đe dọa hai linh mục này. Ông Matt Pottinger nói, chính quyền của Tổng thống Donald Trump hết sức quan tâm về tự do tôn giáo và nhân quyền trước khi ban giao với các quốc gia về kinh tế và thương mại cũng như các lĩnh vực khác. Hay ra là cái chén rượu phạt để sẵn đây rồi. Đến ông Chủ tịch Nguyễn Đình Thắng cũng tiếp lời nói rằng thì vấn đề dân chủ nhân quyền đã được nêu ra, và BPSOS của Nguyễn Đình Thắng đã đưa trong mắt Pottinger danh sách gần 100 tù nhân tôn giáo để yêu cầu hành pháp Trump đưa về trực tiếp cho ông Nguyễn Xuân Phúc hoặc các giới chức cao cấp của phái đoàn Việt Nam yêu cầu phải cứu xét những trường hợp này. Tóm lại là khi mà không điều đệ, khi không được vào TPP, khi không ký được FTA, mình nghĩ không cần đặt vấn đề nhân quyền liên quan đến cái hai cái cơ cấu đó. Người Mỹ sẽ đặt vấn đề đàn áp tôn giáo và dùng CPC và cấm vận toàn quốc, chứ không phải là chỉ có phạt nó nhẹ nhẹ cái này là đấy. Chúng tôi sẽ nêu lên tình trạng của giáo sĩ Cồn Dầu ở Đà Nẵng. Nếu quan ngại về thượng đỉnh APEC tháng 11 này mà ông Tổng thống Trump sẽ tham gia, thì phần lớn các sinh hoạt của thượng đỉnh này sẽ diễn ra tại một khu nghỉ mát của tập đoàn Mặt Trời, là công ty đã lấy đất của Cồn Dầu xé nhỏ ra và bán cho những nhà đầu tư tư nhân với những ước lượng 1.2 tỷ Mỹ Kim. Chúng tôi kêu gọi Tổng thống Trump phải nêu lên, ngoài ra chẳng hạn luật Magnitsky toàn cầu nên áp dụng như thế nào, thì Tổng thống Trump nên giải thích cho ông Phúc biết. Tức là đừng có đặt nhiều kỳ vọng, và giới tranh đấu thì đặt nhiều kỳ vọng vào cái chén rượu phạt của nước Mỹ. Và Chủ tịch Việt Nam for Protest là bác sĩ Thể Bình phát biểu cho biết như thế này: đại diện cho Việt Nam for Protest, chúng tôi trình bày một số vấn đề như Việt Nam cần có chính sách rõ ràng để thay đổi chính trị nha, thay đổi chính trị, thay đổi xã hội, thí dụ như những xã hội dân sự, những quyền căn bản như tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do biểu tình, tự do sử dụng Internet, vì đó là những điều căn bản để xây dựng đất nước Việt Nam cho ngày mai. Song song với đó thì chúng tôi hiểu rằng Tổng thống Trump rất quan ngại về vấn đề vi phạm nhân quyền, nên chúng tôi muốn lồng vấn đề vào khung cảnh những gì đem lại lợi ích cho hai bên cùng có lợi, nhưng đều phải trong khuôn khổ là tôn trọng nhân quyền, không thể để vấn đề business lên trên vấn đề nhân quyền. Hơn thế nữa, chúng tôi cũng nhắc đến vấn đề quan trọng nữa là Biển Đông. Nếu một số lợi điểm để chính quyền Việt Nam cũng nêu một số lợi điểm, chính quyền Việt Nam cũng như chính quyền của Tổng thống Trump có thể làm việc trong chiều hướng bảo vệ quyền lợi cho Việt Nam trong vùng Biển Đông này, buôn bán thương mại đầu tư hoặc quốc phòng như thế nào, thì nhân quyền của con người vẫn phải được bảo đảm. Buổi nói chuyện rất cởi mở, rất nhiều câu hỏi được đặt ra từ phía Nhà Trắng và phía Bộ Ngoại giao. Cũng như bác sĩ Thể Bình, tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng nói ông đặt nhiều kỳ vọng vào cuộc gặp gỡ hôm thứ Sáu mà ông gọi là rất xây dựng. Ông Matt Pottinger là người đã có kinh nghiệm về vấn đề nhân quyền, cho biết rằng có cuộc họp bàn tròn vội bởi vì ông muốn biết ý kiến, quan điểm cũng như một số các đề nghị thực tế từ phía những người chuyên theo dõi vấn đề nhân quyền của Việt Nam để đệ trình lên cho Tổng thống Trump trước khi Tổng thống tiếp xúc với Nguyễn Xuân Phúc. Ngoài kinh nghiệm đấu tranh về nhân quyền, ông Matt Pottinger từng là một ký giả độc lập, từng bị Trung Quốc bắt giam khi đang phanh phui một vụ án tham nhũng lớn bên Hoa Lộc trước đây. Và một bài nữa của đài VOA có tựa đề là chuyến thăm của ông Phúc tăng cường quan hệ Việt Mỹ, là do ý kiến của David Brown và Đoàn Xuân Lộc. Và những ý kiến này không có gì là quan trọng, cho nên tôi xin mạn phép lướt qua. Và tôi muốn kết thúc cái biểu điểm thời sự tuần này về cái chuyến đi Nguyễn Xuân Phúc với bài của ông Bùi Quang Vân, là một nhà ly khai Đảng Cộng sản, để hiện ra rằng sau Hậu Châu, bài này có rất nhiều điểm tương đồng với những cái tôi đã phát biểu, cho nên tôi mượn bài này của ông Bùi Quang Vân trước khi tôi đưa có cái kết luận phơi dài dòng của tôi. Chuyến đi thất bại của ông Phúc đăng ở trên Dân Làm Báo. Quan sát những gì đang diễn ra có thể rút ra một nhận xét rằng kế hoạch chuyến đi sang Mỹ của ông Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Việt Nam, được công bố từ 29 tháng đến 31 tháng 5, cố làm như là một chuyến viếng thăm quan trọng có nội dung phong phú, cần tới 3 ngày thực chất chỉ xảy ra trong phạm vi ngày 31 tháng 5 2017. Mỹ chỉ tiếp chuyện Thủ tướng Việt Nam trong không hơn nửa ngày, và theo tập quán ngoại giao của Mỹ, ông Phúc chỉ được chính thức là khách mời của chính phủ Mỹ trong ngày 31 tháng 5. Nội dung chính của chuyến đi chỉ có hai việc là cuộc gặp nói chuyện với Tổng thống Donald Trump có thể kéo dài chỉ một tiếng đồng hồ, và sau đó là vài cuộc gặp với các nghị sĩ, một buổi nói chuyện tượng trưng tại Quỹ Di sản, cũng là Quỹ Di sản nữa. Tôi xin nhắc lại, Heritage Foundation là Viện Nghiên cứu Heritage. Báo chí cả của chính phủ Việt Nam lẫn của quốc tế có vẻ tránh không đề cập nội dung chi tiết. Có lẽ do sự nghèo nàn và nhạt nhẽo của nội dung mà chính phủ Việt Nam đã lỡ cố gắng thổi phồng ngay từ đầu. Tóm lại cũng nhắc lại rằng ông Phúc đáp xuống lên bay tới Kennedy và toàn những quân hầu đề thế của ông ra đón, chả có người Mỹ nào ra đón cả. Và ông Bùi Quang Vương cho biết rằng như vậy chuyến viếng thăm này được hình thành không do nhu cầu từ phía Mỹ, đúng không? Mỹ đã chấp nhận mời ông Phúc trong chuyến thăm vội vã của Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh ngày 21 tháng 4 2017, có lẽ chỉ vì không đành lòng làm Việt Nam thất vọng. Tôi cũng nghĩ là không đành lòng đâu. Đấy là chiến thuật rượu mời với rượu phạt. Khi mời anh ủn, cái anh mà ông Donald Trump lên án biết bao nhiêu, mà anh vẫn mời, anh đưa ra rượu mời chứ. Và trong cái lời mời của anh ủn, ông còn nói rằng tôi vinh hạnh mời ông ủn làm cho báo chí chế giễu ông vì cái câu này rất nhiều. Đấy, đấy là chiến thuật, không phải là không đành lòng. Đấy là chưa kể tới một thông tin đặc biệt có thể được ông Phạm Bình Minh tiết lộ với Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ ông Tillerson về cái này nhanh quan trọng này, về tình huống có thể bị đảo lộn theo hướng xấu trong nội tình Đảng Cộng sản Việt Nam. Đấy nhá. Về tình huống có thể bị đảo lộn theo hướng xấu trong nội tình Đảng Cộng sản Việt Nam nếu ông Phúc không được hỗ trợ kịp thời. Tình huống xấu là tình huống gì? Tức là cái bọn Đảng Cộng sản Tàu nó đã gài vào trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam đó. Nếu anh Phúc không được Donald Trump bồng bế lên thì có thể là cái phe kia nó sẽ chiếm hết và nó trở lại với bố tàu của nó một cách 100%, không có cân bằng cân nước gì cả. Tóm lại ông Bùi Quang Vương cho rằng thì là ngay từ những ngày đầu sau khi trúng cử tổng thống Mỹ, ông Trump đã không giấu giếm thái độ dứt khoát với thủ đoạn lợi dụng Mỹ bằng chính sách đi dây giữa Mỹ và Trung Quốc của lãnh đạo Cộng sản Việt Nam. Ông đã từng nói sẽ không có TPP và FTA nào cả nếu nhà cầm quyền Cộng sản vẫn tiếp tục vừa kêu gọi Mỹ giúp đỡ, vừa phục tùng trong một kép đó, vừa phục tùng vâng lời Trung Quốc như một sứ giả chư hầu thời phong kiến, đúng không? Tôi hoan nghênh ông Bùi Quang Vương cái này, nó vẫn là tay sai của Tàu, nó vẫn là phục tùng, nó cứ bịp Mỹ thôi. Ông Phúc nhìn thấy TPP, cũng như nhìn thấy trong kết cấu của xã hội Mỹ có những chỗ dựa và những động lực cần thiết cho những cải cách thể chế mà ông cùng với chính phủ của ông đang phải mạo hiểm cả sự nghiệp. Không phải là mạo hiểm cả sự nghiệp đâu. Là nó còn đảng còn mình, thà mất nước còn hơn mất đảng, mà mất đảng là mất mạng cả mình luôn. Không phải là sự nghiệp, là mất mạng, mạo hiểm cả cái mạng. Ông Phúc cũng không thể không biết rằng nhân quyền sẽ có một trọng lượng rất lớn đối với các kết quả, các thương lượng. Nhưng một thế lực nào đó là cái bọn Tàu nó cài trong Đảng Cộng sản Việt Nam đó, một thế lực nào đó đã cố gắng phá hoại ngay tận sát nút ngày đi và chính phủ đã bất lực. Chính vì vậy mà Bộ trưởng Công an Tô Lâm, bây giờ cảm ơn ông Bùi Quang Vương nhắc đến anh Tô Lâm này, chính vì vậy mà Bộ trưởng Công an Tô Lâm được cơ cấu như nhân vật thứ ba trong đoàn chỉ sau ông Phạm Bình Minh, đi cùng với Nguyễn Xuân Quanh Tô Lâm nữa nha. Tiếc rằng sự cấp bách trong các diễn biến trên sân khấu chính trị Việt Nam đang lệch pha. Ông dùng chữ của ngoài Bắc lâu đời rồi tôi quên mấy chữ lệch pha, tôi nghĩ là không ăn khớp rồi với sự quan tâm của chính phủ Mỹ. Mặc dù vậy, dù kết quả của chuyến đi sẽ không có gì đáng kể nếu tính tới các con số, thậm chí có thể bị coi là một thất bại, nhưng ông Phúc chắc chắn nhận được thông điệp từ phía những người bạn Mỹ và cũng sẽ chắc chắn rằng Tổng thống Trump cũng như các chính trị gia Mỹ có thể đã hình dung được bàn cờ chính trị Việt Nam đang đứng trước những triển vọng và những thử thách gì. nếu TPP không bị hủy bỏ, hoặc nếu một hiệp định FTA song phương, dù không đem lại ưu đãi gì đặc biệt cho Việt Nam, việc cải cách thể chế phù hợp với hiệp định sẽ là căn cứ để những nhà cải cách cấp tiến trong hệ thống chính trị Việt Nam mượn gió bẻ măng. Tôi xin lỗi, trong hệ thống chính trị Việt Nam không có những nhà cải cách cấp tiến nào cả. Mấy ông cải cách cấp tiến về hưu cũng ra ngoài phản biện hết rồi. Nhưng có hai điều kiện để Quốc hội Mỹ và Tổng thống Trump chấp nhận. Một là Việt Nam phải từ bỏ chính sách DJ lợi dụng giữa các dòng chảy không cùng hướng. Hai là tuân thủ nhân quyền phổ cập. Cả hai điều kiện này, ông Phúc đều không có gì mang theo đến Mỹ. Vì vậy mà ông sẽ chẳng đem được gì về. Mặc dù suy cho cùng thì có thể ông cũng chẳng thất bại. Tiếp tiếc là cái kết luận của Bùi Văn Vân rất là tơ lơ mờ. Bây giờ đến kết luận của tôi hôm nay hơi dài dòng, vì các dư luận các phía nó hơi lan man. Và kết luận của tôi là chưa cần đợi kết quả cuộc gặp gỡ giữa ông Trump với ông Phúc ngày 31 tháng 5 2017, có thể biết trước đó rằng cuộc gặp gỡ đó chỉ là hình thức. Dấu chứng kết quả đã lộ rõ qua cách thức đón tiếp ông Phúc và các bước đi chuẩn bị của chế độ Việt Nam Cộng sản. Từ khi ông Trump chưa đắc cử, Việt Nam Cộng sản đã hoảng hốt vì ông Trump đòi bỏ TPP và lên án Việt Nam Cộng sản gian lận trong mậu dịch song phương. Và lập tức chạy sang Tàu, chạy sang Mỹ, chạy sang cả hai phía, chứng tỏ rằng chưa chi anh đã hốt hoảng rồi, đối phó sản rồi. Chưa chi anh đã muốn sẵn sàng sang Mỹ như là anh Phúc anh nói. Bây giờ anh Phúc sang Mỹ đã được đón tiếp như thế nào thì chúng ta đã thấy qua các bản tin vừa rồi. Đi lên Hiệp Quốc, tức là cuộc chính thức chỉ có ngày 31, là một buổi sáng thôi. Còn nếu anh đi vòng ngoài không à, toàn doanh nhân với Liên Hiệp Quốc, với thị trường chứng khoán. Và trong những cuộc tiếp xúc đó thì anh không quên nhắc lại nghị quyết 36 thầy nhé. Có gì để nói về anh này là không đổi mới là chết đâu. Tuy rằng anh có không dám gọi người Việt thành ở Mỹ này là kiều bào đấy. Anh coi nhưng mà cái cuộc tiếp đón với tàn công hờn đầy tớ Việt Nam Cộng sản. Và lại không được ông Mỹ dẫn đi gặp Đảng Cộng sản Mỹ để nó chứng tỏ rằng thì không kỳ thị thế hệ như là anh Nguyễn Phú Trọng nè. Chúng ta để ý, tôi nhắc lại, nghệ thuật thương lượng của ông Donald Trump là ông rót rượu phạt ra trước, ông để đó, rồi ông mời rượu, đưa rượu mời ra sau. Và trong khi mời đối thủ uống rượu mời, thì rượu phạt vẫn luôn sẵn sàng. Và cái này thì Tàu nó có gọi có thể tương đương với câu tiếu lý tàng đao, tức là trong nụ cười có dấu tàng đao, nhưng mà ông Trump nó không có dấu tàng đao gì, ông rượu phạt nó rót sẵn rồi, không có dấu gì cả. Rượu phạt rót trước để đó, rượu mời rót sau, mời trước. Chúng tôi nhắc lại là từ ông Tập Cận Bình, nếu ông ổn, thấy không? Ai mà chửi Kim Jong Un bằng Donald Trump, thế mà vẫn vinh hạnh mời ông Donald Trump sang Mỹ, rót rượu mời. Ở Việt Nam, những người được coi là phe thân Mỹ này, như là Tấn Dũng, những chó bu, thì anh Dũng thì bị loại rồi, anh Trương Tấn Sang thì về vườn rồi, anh Nguyễn Phú Trọng thì bể mánh rồi, anh Trần Đại Quang, Chủ tịch nước thì yếu thế rồi, vẫn tiếp tục lạy Tàu. Và vì thế cho nên trong cái giới chóp bu chỉ còn anh Phúc được coi là một trường hợp ngoại lệ, là vì em Tổng thống Mỹ đâu có phải là tiếp mà anh không phải là nguyên thủ quốc gia đâu, mà anh cho anh là ngoại lệ. Và cái ngoại lệ này gợi cho tôi gợi nhớ đến cái khi mà năm ngoái, trước đó nữa là ngày 26 tháng 5 2016 đó, là trong khi bầu cử Mỹ còn đang diễn hành thì chưa biết ai thắng ai bại,
thì có cái hội nghị G7 ở Tokyo, trong đó là lên án Trung Cộng rất dữ dội, mà đặc biệt anh Nguyễn Xuân Phúc của Việt Nam, của Việt Cộng, được mời sang dự thính để nghe xem cái thái độ của 7 nước siêu cường liên minh như thế nào, dự thính để nghe chống tàu như thế nào. Thì có thể là từ lúc đó người ta đã chấm anh Phúc này rằng chị có thể là anh ấy phải đóng một vai trò gì trong tương lai nếu mà tình hình căng thẳng với tàu cộng. Và đó là một cái thông điệp cho thấy rằng thì anh khôn ngoan bỏ tàu đi thì sẽ được G7 đón tiếp một cách nồng hậu. Đấy này. Bây giờ đến thương lượng kinh doanh với ông Donald Trump, thì chúng ta, tôi nhắc lại rằng trong thương lượng kinh doanh, vấn đề ai cần ai là rất là quan trọng. Và thương lượng kinh doanh là hai bên cùng gần nhau một cách bằng cân bằng thì sẽ kết thúc bằng một cái gọi là win-win, hai bên cùng có lợi. Bây giờ chúng ta thấy rõ rằng mục đích của Donald Trump sau khi ông chuyến đi xuất ngoại của ông sang Á Châu và sang Trung Đông, sang Do Thái, sang Vatican, rồi sang Ả Rập Saudi v.v., rồi sang NATO, rồi chúng ta thấy rõ là củng cố cái hàng ngũ đồng minh và điều chỉnh cái lập trường giữa các đồng minh với Mỹ cho nó ăn khớp với nhau. Thì bây giờ là lúc ông đối phó với tàu cộng ở Á Châu Thái Bình Dương. Và mục tiêu đối địch của ông Trump không thể nghi ngờ được là ông đối phó với tàu. Và vì anh Việt Nam Cộng sản với cái não tràng của một đảng giặc cướp được các ngoại quốc nâng lên dùng làm tay sai để đưa lên chính quyền, thì nó luôn luôn nó khai thác mâu thuẫn giữa các đại ca. Năm xưa nó khai thác mâu thuẫn giữa Liên Xô và tàu cộng để được viện trợ tối đa để đánh chiếm toàn cầu Việt Nam. Năm nay nó cũng lại khai thác mâu thuẫn giữa Mỹ và tàu. Và vì cái vai trò đó cho nên nó phải đóng vai, luôn luôn đóng vai đứng giữa cân bằng, đu dây. Nó đu dây nó cân bằng 20 mấy năm nay rồi. Để nó từ cái nước nghèo nàn lạc hậu, từ cái dép râu nón cối, bây giờ để tiến lên cổ cồn cà vạt, đi đây đi đó. Với ông Donald Trump thì nó đã bị lộ tẩy quá nhiều rồi, nhưng mà người ta không tiện vạch ra thôi. Bây giờ nó lộ tẩy rồi cho nên nó không thể đứng giữa nữa, mà bịp Mỹ là thoát chung, cho nên chế độ của nó đang trên đà sụp đổ. Nó cần Mỹ hơn là Mỹ cần nó. Và bây giờ Mỹ mời Nguyễn Xuân Phúc, người chế độ Việt Nam Cộng sản, uống rượu mời. Năm xưa, mấy năm trước, năm mấy tháng trước này, Mỹ đã từng mời Tập Cận Bình, rồi buộc Tập Cận Bình phải chặt tay mình là Bắc Triều Tiên trước, rồi mới thoát khỏi uống rượu phạt. Mỹ đã rót rượu phạt trước rồi. Việt Nam cũng thế. Mỹ rót rượu phạt để đó. Với cái đe dọa đưa Việt Cộng vào CPC vì đàn áp tôn giáo. Với cái đạo luật Magnitsky toàn cầu. Lại thêm một cái nữa là cái đạo luật về Nelson Mandela. Trừng phạt những nước nào mà đối xử với tù nhân một cách tàn bạo, thêm cái luật đó nữa, ba cái chén rượu phạt để sẵn đó rồi. Anh Việt Nam Cộng sản, anh Phúc sang Mỹ trong khi Mỹ chuẩn bị ba cái chén rượu phạt như thế. Và anh Việt Nam Cộng sản muốn được Mỹ tha khỏi phải uống rượu phạt thì phải tối thiểu phải tỏ ra thật lòng thoát tàu và thoát cộng. Và bây giờ chúng tôi ở Việt Nam International Foundation đã bàn nhau rằng anh muốn tỏ lòng, muốn thật lòng thoát tàu mà theo Mỹ, thì có những cử chỉ từ tối thiểu đến tối đa, nhẹ nhất cho đến nặng nhất, cụ thể trước mắt mà làm được ngay nếu mà anh có thiện chí. Điểm thứ nhất là tối thiểu là phải đuổi cái công ty phong xa đi. Và bản tin tôi mới nhận được đây là nói rằng nhà máy Formosa đã được Việt Cộng cho tái hoạt động rồi. Và nó ngày đầu tiên nó tái hoạt động thì nó bị một cái phát nổ bung ở trong nước. Khói bay mù trời, lửa cháy là nào mà chưa biết là cái gì. Nó chưa kịp đuổi thì Formosa đã nổ tung rồi. Bây giờ tối thiểu nó phải đuổi Formosa để chứng tỏ rằng nó quyết tâm bỏ Mỹ theo tàu. Và điểm thứ hai là phải chứng tỏ rằng nó dùng cái rượu mời của Mỹ một cách thành thật. Nó dùng tàu tuần duyên, 6 cái tàu tuần duyên ấy và những cái tàu trước đó nữa, Mỹ mới cho nó để đối phó với du kích tàu mà đội lốt đánh cá ở Biển Đông đó. Nó mới chỉ đối phó với dùng cái tàu đó, mấy tàu đó đối phó với Indonesia thôi. Bây giờ nó phải đi lên phương Bắc, nó đối phó với du kích tàu đội đốt đánh cá ở Biển Đông đó. Nó đối phó thì phải chứng tỏ đi. Mỹ đã đem hạm đội vào Biển Đông rồi. Và Mỹ đã cho nó 6 cái tàu tuần duyên rồi. Thì tối thiểu anh phải dùng cái 6 cái tàu tuần duyên đó, anh bảo vệ ngư dân của anh để đuổi bắt cái bọn du kích tàu mà nó hàng ngàn cái tàu đánh cá ở Biển Đông đó. Đấy là cái điểm thứ hai anh tỏ thiện chí. Và nặng hơn nữa, trong sắp tới muốn chứng tỏ mà bỏ tàu theo Mỹ, đừng có nói là cân bằng thì không liên minh với nước nào để chống lại nước nào, anh phải bỏ những cái khẩu hiệu đó đi. Cụ thể cái này thì còn lâu lắm, nhưng mà tôi thách đố nó là anh có dám mời, chính thức mời quân đội Mỹ vào Cam Ranh hay không, để thử xem thái độ của anh tàu như thế nào, có dám đem quân sang đánh nhau với Mỹ để bảo vệ anh hay không. Đấy là cái chính thức bài Cam Ranh. Và nặng hơn nữa, đừng có câu giờ. Trong cái thời gian sắp tới mà anh định dùng lấy câu giờ, tôi đề nghị anh dùng cái thời gian đó làm như anh Lê Duẩn đã từng làm năm xưa, khi anh sửa đổi điều lệ đảng, anh sửa đổi cái hiến pháp, là coi tàu cộng là kẻ thù trực tiếp và nguy hiểm nhất. Và thanh trừng tay sai của Đảng Cộng sản gài vào trong đảng của anh, giống như là anh tướng cái gì Thanh Long của anh tố cáo đó. Anh thanh trừng đi. Anh thanh trừng là sao? Là để cho những thằng chóp bu của anh mà tay sai tàu, như là thằng Nguyễn Phú Trọng, nó phải bỏ chạy sang tàu giống như thằng Hoàng Văn Hoa năm xưa. Tối thiểu 4 điểm đó anh làm đi, phải chờ cho anh được cái câu giờ nữa. Trong khi thời gian anh câu giờ đó thì muốn chứng tỏ là anh không bị Mỹ thì anh làm được một điểm, hai điểm như trong cái năm này cho xem sao. Tóm lại là với chuyến đi của Nguyễn Xuân Phúc kỳ này, chúng ta có thể kết luận rằng Việt Nam Cộng sản nó có thể nhận chịu mọi đòi hỏi của Mỹ, mong câu giờ để đi vào những bước, cái câu giờ để xem rằng Mỹ đối phó với tàu như thế nào. Nếu mà Mỹ đối phó với tàu mạnh hơn nữa và tàu có vẻ là lùi hơn nữa thì nó mới dám mạnh bạo mà nó bỏ tàu. Còn không thì nó cứ cù ca cù cưa như thế này cho đến khi Mỹ hòa với tàu thì sao đó. Cho nên chúng ta không cần đợi kết quả chính thức cuộc gặp gỡ giữa Donald Trump và Nguyễn Xuân Phúc hôm 31 tháng 5 ngày hôm nay như thế nào. Và chúng ta đánh giá cái chuyến đi này với cái đòi hỏi rằng thì anh muốn đóng cái vai rằng thoát tàu theo Mỹ, thoát cộng theo Mỹ. Thì anh sẽ làm một trong mấy nghĩ điểm này đi. Điểm thứ hai nữa là đối với quốc dân Việt Nam chúng tôi thì chúng tôi không chờ đợi gì ở cái thế lực quốc tế. Dĩ nhiên là tình hình quốc tế thuận lợi là một trong những ba yếu tố để làm cho nên cuộc đánh đuổi Việt Nam Cộng sản Việt Nam thành công, lòng dân và tương quan lực lượng giữa ta và địch và tình hình quốc tế. Nhưng mà tình hình quốc tế có thể kéo dài, không cần chờ đợi cái đó. Trong khi là đó thì quốc dân Việt Nam quyết tâm chuẩn bị lực lượng ngày càng mạnh mẽ hơn. Tình hình quốc tế thương lượng đàm phán này kia thì nó kéo dài, cho nên tình hình quốc tế chưa có đến điểm kết thúc, thì quốc dân Việt Nam phải chuẩn bị lực lượng để tự làm lấy cái việc đánh đuổi cộng sản. Và nếu Việt Nam cộng sản mà nó câu giờ được cho thời gian này, mà quốc dân Việt Nam chưa có đủ sức đánh đổ chúng nó ngay bây giờ, tối thiểu thì những cái yếu tố tự diễn biến, khi mà nó đi cộng sản, nó đi vào kinh tế thị trường, thì cái tự diễn biến của nó cũng làm cho nó sụp đổ mà thôi. Vấn đề thời gian ngắn hay dài là tùy theo là cái tình hình quốc tế và cái nội bộ của Đảng Cộng sản nó vỡ như thế nào và cái chế độ của nó sụp đổ như thế nào. Mà thời gian sớm hay muộn là tùy theo ba yếu tố: ý dân, tình hình đảng của nó và tình hình quốc tế. Vâng, chúng ta không chờ đợi gì ở cái chuyến đi Nguyễn Xuân Phúc này cả, và chúng ta chờ xem là những ngày sắp tới ông Donald Trump sẽ làm gì đối với tàu cộng. Và nếu mà ông giải quyết được cái vấn đề, cái chỗ dựa cuối cùng của bọn Việt Nam Cộng sản, thì chế độ của nó trước sau cũng phải chết mà thôi. Cho nên